Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Một năm đại dịch định hình lại đáng kể nền kinh tế Mỹ. Hoa Kỳ cần trở lại TPP để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đại dịch cả thế kỷ mới xảy ra một lần đã kéo dài được một năm, khiến hàng triệu người mất việc làm và ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, dù nhiều công việc bị cắt giảm, nhìn chung người Mỹ vẫn đạt được mức tiết kiệm cao kỷ lục nhờ vào trợ cấp của chính phủ dành cho những người thất nghiệp, trong khi những người được hưởng lương cao hơn để ra được nhiều tiền khi họ làm việc ở nhà. Dưới đây là những điểm chính về nền kinh tế Mỹ sau một năm. Thị trường việc làm được tái định hình. Sau những đợt sa thải ồ ạt vào mùa xuân năm ngoái 2020 khi nền kinh tế bị đóng cửa, hơn một nửa số công việc đã phục hồi. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng kể từ mùa hè năm 2020 đã chậm lại. Hiện tại, trong nền kinh tế, số người có việc làm vẫn thấp hơn so với lúc trước đại dịch tới 9,5 triệu người. Các nhà hàng, hãng không và khách sạn bị tàn phá nặng nề. Với việc ngày càng có nhiều người Mỹ dùng mạng để đặt mua đồ ăn, hàng tạp hóa và hàng gia dụng, nghề tài xế giao hàng trở thành nguồn tăng trưởng việc làm lớn nhất thời đại dịch. Hoạt động bán lẻ qua mạng cũng tạo thêm nhiều công việc, chủ yếu là tăng thêm các công việc về kho bãi. Các doanh nghiệp nhỏ hết sức chật vật. Hiện chưa rõ có bao nhiêu doanh nghiệp Mỹ phải đóng cửa vĩnh viễn, nhưng các nhà kinh tế và trang Yelp chuyên chấm điểm các hãng kinh doanh ước tính có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đóng cửa. Hãng Wompley chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp ước tính rằng có từ 1/3 tới một nửa tổng số quán bar vẫn đóng cửa ở nhiều bang, tương tự là ít nhất 1/4 các nhà hàng và 1/3 các tiệm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngành du lịch lữ hành lao đao. Hôm 14 tháng 4 năm 2020, Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải chỉ kiểm tra an ninh 87.000 hành khách tại các sân bay của Hoa Kỳ, giảm tới 96%, mức đáng kinh ngạc so với cùng ngày của năm 2019. Ngay cả đầu tháng này, lượng hành khách qua kiểm tra an ninh sân bay vẫn giảm 43% so với một năm trước. Hiện chưa rõ là khi nào ngành du lịch sẽ hồi phục hoàn toàn, thậm chí không ai dám chắc là ngành này có phục hồi hay không. Số người cần thuê phòng khách sạn cũng ít hơn rất nhiều. Vào cuối tháng 2 năm 2021, tỷ lệ kín phòng khách sạn ở Mỹ chỉ đạt 48%, giảm 1/4 so với một năm trước, theo công ty dữ liệu thị trường STR. Thị trường chứng khoán thách thức đại dịch. Thị trường phố Wall tăng điểm mạnh trong phần lớn thời gian xảy ra đại dịch, sau khi bật dậy từ đợt lao dốc đáng sợ lúc đầu dịch. Giờ đây, gần một năm sau khi các chỉ số phi lên như tên lửa bắt đầu vào cuối tháng 3 năm 2020, nhiều người lo ngại rằng mức tăng của thị trường chứng khoán có thể là quá nhiều, quá nhanh. Người ta cho rằng thị trường chứng khoán tăng điểm phần lớn là do công hay là tội của Cục Dự trữ Liên bang. Cơ quan này đã giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục để trợ giúp nền kinh tế và thị trường tài chính. Lợi tức trái phiếu siêu thấp làm dấy lên hy vọng về lợi nhuận của các công ty và thúc đẩy sự quan tâm đến cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn nhất. Một số người đặt tên cho chuyện người người nhà nhà lao vào mua cổ phiếu là tình trạng không có sự lựa chọn nào khác, viết tắt theo tiếng Anh là TINA. Đó là hoàn cảnh mà các nhà đầu tư cảm thấy rằng với lợi suất trái phiếu quá thấp, họ chỉ còn có mỗi một cách là mua cổ phiếu. Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa là có sự hào hứng dâng cao dành cho cổ phiếu trong thế hệ các nhà đầu tư mới. Trong đó có một số người bị mắc kẹt ở nhà quá rỗi rãi nên cần giết thời gian, trong khi lại có các ứng dụng giao dịch chứng khoán miễn phí trên điện thoại của họ. Bán hàng qua mạng có lợi cho người tiêu dùng. Doanh số của thương mại điện tử ở Hoa Kỳ đã tăng nhanh hơn doanh số bán lẻ nói chung tới 22,5% kể từ khi có đại dịch theo Retail Metrics Inc. Con số này tăng từ mức 6% trong thập kỷ trước khi có virus corona. Các dịch vụ bán hàng qua mạng vốn đã được các hãng có giá phải chăng như Target và Walmart thực hiện được nhiều cửa hàng áp dụng hơn, bao gồm cả Macy's và Kohl's. Đồng thời, nhu cầu mua đồ ăn giao tại nhà của Mỹ cũng đã tăng 137% vào năm ngoái, theo NPD Group. Các chuyên gia cho rằng lượng khách tới các cửa hàng và nhà hàng có khả năng sẽ không hoàn toàn quay trở lại mức cũ, một xu hướng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người lao động trong các ngành đó. Một ví dụ là cho dù doanh số tăng vọt, song Best Buy tháng trước đã sa thải 5.000 nhân viên chính thức vì hãng này giờ đây tập trung nhiều hơn vào bán hàng qua mạng. Chính phủ mở rộng hầu bao. Với tình trạng công ăn việc làm bị bốc hơi và thu nhập của nhiều hộ gia đình bị giảm, chính phủ liên bang vào cuộc bằng cách đổ tiền ào ạt để cứu trợ tài chính. Cuộc cứu trợ này bao gồm hơn 1.000 tỷ đô la cấp trực tiếp cho người dân và khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung theo tổ chức có tên là Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm. Với một loạt các luật để chi hơn 4.000 tỷ đô la, chính phủ Mỹ cũng đã cung cấp các khoản vay sau này có thể được xóa nợ cho các doanh nghiệp nhỏ, các khoản trợ cấp cho người thuê nhà và trợ giúp cho các nhân viên y tế. Hiện tại, sắp có thêm 1,9 nghìn tỷ đô la từ luật về giải cứu kinh tế của Tổng thống Joe Biden vừa được Quốc hội thông qua. Khoảng 550 tỷ đô la đã được chi để hỗ trợ những người mất việc làm trong năm 2020, cao hơn gấp 3 lần tổng số tiền chi vào năm 2010, khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất là 9% trong cả năm. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp ở dưới mức 7% trong năm tháng qua. Một số nhà kinh tế lo ngại rằng khi con số người nhiễm virus giảm dần và người tiêu dùng tăng cường chi tiêu, luồng tiền mặt đổ vào sẽ đẩy lạm phát tăng nhanh, có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Fed phải tăng lãi suất và làm hạn chế sự phục hồi kinh tế. Nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng nếu giá cả có tăng chút nào đáng kể, điều đó sẽ chỉ có thể là tạm thời. Tiết kiệm tăng mạnh. Phần lớn khoản trợ cấp tài chính từ chính phủ Mỹ cuối cùng lại không trở thành các khoản chi tiêu của người tiêu dùng, mà chuyển thành tiền tiết kiệm nằm trong tài khoản ngân hàng của người Mỹ. Điều này tiềm tàng tạo nên một đợt bùng nổ chi tiêu sau này, từ đó có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Việc cấp cho người dân các tấm séc kích thích kinh tế trị giá 600 đô la hồi tháng 1 đầu năm nay cùng với khoản 300 đô la trợ cấp thất nghiệp bổ sung đã giúp tăng lượng tiền tiết kiệm của người Mỹ lên 3,9 nghìn tỷ đô la vào tháng 1, như vậy là gấp 3 lần mức trước đại dịch. Các hộ gia đình thuộc diện ít tiền đã chi tiêu nhiều hơn từ các khoản trợ cấp nhận được. Khi người dân nhận séc 1.200 đô la hồi mùa xuân năm ngoái, cùng với 600 đô la trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của liên bang, những người Mỹ thuộc 1/4 số hộ gia đình nghèo nhất lúc đầu tiết kiệm được một phần trong số tiền đó. Nhưng đến tháng 10, những hộ gia đình này đã tiêu gần hết theo nghiên cứu của JP Morgan Chase Institute. Cuộc nghiên cứu cho thấy là họ cần tiền để thuê nhà, chi cho thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Ngược lại, các gia đình có thu nhập cao hơn, cắt giảm chi tiêu cho du lịch, giải trí, thẻ thành viên phòng gym và các dịch vụ khác, nên họ liên tục có mức tiết kiệm cao hơn trong năm ngoái. Làm việc ở nhà. Nhiều năm nay, các chuyên gia dự đoán rằng kết nối Internet băng thông rộng với tốc độ cao hơn, phần mềm họp qua đường truyền video và điện toán đám mây sẽ giải phóng nhiều nhân viên khỏi sự gò bó của văn phòng và cho phép họ làm việc ở bất cứ nơi nào. Song phải đến khi có trận đại dịch, tầm nhìn đó mới trở thành hiện thực. Trước đại dịch, chỉ có 7% người Mỹ làm việc tại nhà, theo khảo sát của Bộ Lao động. Vào tháng trước, chính phủ Mỹ xác định rằng có khoảng 23% nhân viên làm việc từ xa vì đại dịch, còn số này đã trừ đi những người từng làm việc từ xa trước đây. Làm việc từ xa dường như chắc chắn sẽ trở thành chuyện phổ biến hơn sau đại dịch. Nhiều công ty, chủ yếu là các công ty công nghệ như là Salesforce và Spotify, cho biết là họ sẽ tiếp tục cho phép làm việc từ xa. Đại dịch làm tệ thêm sự bất bình đẳng. Tình trạng mất việc làm trong thời kỳ đại dịch xảy ra nặng nề hơn đối với người lao động da đen và người gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha, cũng như những người Mỹ có thu nhập thấp. Tỷ lệ người Mỹ da trắng tuổi từ 25 đến 54 có việc làm đã giảm xuống còn 77% vào tháng 1 năm 2021, từ mức 81% hồi tháng 2 năm 2020 trước khi đại dịch bùng phát. Đối với người Mỹ da đen, mức giảm lớn hơn một chút, từ 76% xuống 71%. Và đối với người gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha, sự sụt giảm thậm chí còn tồi tệ hơn, từ 78% xuống 71%. Sự khác biệt này phản ánh mức độ bất bình đẳng trước đại dịch. Những người lao động da đen và gốc các nước nói tiếng Tây Ban Nha thường thuộc diện làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, sòng bạc và các ngành khác bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi suy thoái kinh tế.
Trong lúc ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh đang ngày càng tăng ở châu Á và Trung Quốc có tham vọng áp đặt lại luật chơi sau khi chính quyền Trump thoái lui, Nhật mong mỏi chính quyền ông Joe Biden can dự trở lại vào cấu trúc kinh tế khu vực để đẩy lùi Trung Quốc, các chuyên gia Mỹ và Nhật cho biết tại một cuộc hội thảo tuần này. Với chủ đề thiết lập luật chơi về kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương, hội thảo trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tức CSIS, có trụ sở ở Washington, D.C., tổ chức với sự bảo trợ của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản, JETRO, hôm 8 tháng 3. Trong bài diễn văn chính, tức Keynote Address, ông Nobuhiko Sasaki, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành JETRO, nói ông hy vọng chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ can dự chủ động vào việc thiết lập luật lệ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông dẫn ra một cuộc khảo sát các chuyên gia trong khu vực do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, tức ICS, của Singapore thực hiện hồi đầu năm cho thấy 76% số người được hỏi cho rằng Trung Quốc là cường quốc kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên trên vấn đề duy trì luật lệ, chưa tới 4% xem Trung Quốc là đối tác đáng tin cậy để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, trong khi gần 30% chọn Mỹ. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn không được khu vực tin tưởng bằng Liên minh châu Âu trên vấn đề này. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy sức ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực trong thời gian qua đã ngày càng thụt lùi so với Trung Quốc, trong lúc khu vực đang trông đợi vào sự lãnh đạo trở lại của Mỹ. Sasaki cũng chỉ ra hai diễn biến quan trọng trong cấu trúc kinh tế khu vực diễn ra dưới chính quyền của ông Donald Trump mà không có sự tham gia của Mỹ, khối CPTPP, tức Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn diện Tiến bộ do Nhật chủ xướng đã đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2018 và đang trong giai đoạn mở rộng với Trung Quốc và Anh bày tỏ nguyện vọng gia nhập. Trong khi đó, khối ASEP, tức Hiệp định Kinh tế Toàn diện Khu vực, đã hình thành vào tháng 11 năm ngoái, tập hợp được toàn bộ các nước ASEAN cùng với các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, với Trung Quốc nắm vai trò lãnh đạo. Cánh cửa luôn rộng mở cho Mỹ tái gia nhập TPP lúc nào Mỹ thấy thuận tiện, vị quan chức Nhật này khẳng định. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các luật lệ chung trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến đổi vì đại dịch COVID-19 với thương mại trực tuyến tăng vọt. Ông nói những biện pháp ngăn trở việc chia sẻ dữ liệu hay quản lý chuyển đổi do một nước nào đó mà ông không nêu đích danh sẽ dẫn đến tăng đáng kể chi phí và rắc rối cho doanh nghiệp. Do đó, ông kêu gọi Mỹ và Nhật Bản nên chủ động phối hợp cùng châu Âu thúc đẩy thiết lập luật lệ ở khu vực để cho phép dòng chảy dữ liệu tự do xuyên biên giới. Một vị học giả đến từ Nhật là ông Sujiro Utara, giáo sư danh dự Đại học Waseda và là chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Viện Các nền Kinh tế đang phát triển, tức IDE, của Nhật cũng kêu gọi chính quyền Biden tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ cần phải gia nhập lại TPP. Và tôi đã nói đi nói lại điều này, ông nói. Với tình hình kinh tế nước Mỹ hiện nay và sự phản đối quyết liệt của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Quốc hội, tôi biết rằng sẽ rất khó để ông Biden gia nhập TPP-11, nhưng họ nên xem xét vấn đề này sớm nhất có thể. Ông nói rằng sẽ rất quan trọng để Mỹ trở lại TPP, ngay cả trước khi Trung Quốc thực sự nộp đơn xin gia nhập. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC hồi năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng nước ông đang tích cực xin gia nhập TPP. Trung Quốc đã có khối ASEP và họ đang thực hiện ý tưởng vành đai con đường. Do đó, Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc chắc chắn sẽ còn tăng khi họ phục hồi từ đại dịch, trong khi Mỹ và Nhật Bản vẫn đang vật lộn với dịch bệnh, giáo sư Utara phân tích. Do đó, việc Mỹ gia nhập TPP sẽ ngăn đà Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Không những trên hồ sơ TPP mà trong phạm vi khối APEC, tức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, vai trò của Mỹ dưới thời ông Donald Trump cũng bị đè nén. Ông nhận xét, trong khi dưới các chính quyền trước, nước Mỹ có vai trò rất chủ động trong APEC để thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Do đó, vị giáo sư này kêu gọi ông Biden quay trở lại mạnh mẽ hơn trong APEC. Nhìn trên quan điểm lợi ích nước Mỹ, ông Matthew Goodman, Phó Chủ tịch cao cấp về kinh tế và Chủ tịch chương trình nghiên cứu kinh tế chính trị của CSIS, nói kết quả thăm dò của ICS cho thấy Mỹ đứng sau châu Âu về mức độ tin tưởng trên vấn đề thiết lập luật lệ, gửi một thông điệp rất mạnh mẽ đến các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ. Trung Quốc là nền kinh tế rất quan trọng trong khu vực, nhưng chúng ta cần thể hiện vai trò của mình rõ ràng hơn trên các vấn đề kinh tế, và chúng ta cũng phải tích cực hơn trong việc thiết lập luật lệ cũng như thúc đẩy trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực, ông khẳng định. Về vấn đề tái gia nhập TPP, ông Goodman cho rằng Washington có lợi ích kinh tế, lợi ích chiến lược, lợi ích quốc gia mạnh mẽ, và cuối cùng nước Mỹ cũng sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, ông dự báo điều này sẽ không sớm xảy ra do chính quyền Biden hiện đang dồn tất cả mọi sức lực để chống dịch COVID-19 và sau đó là xây dựng lại nước Mỹ. Khi Tổng thống Biden đến New Zealand tham dự thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới đây, ông ấy sẽ chịu áp lực rất lớn phải nói điều gì đó về TPP, ông dự đoán. Tôi nghĩ có khả năng rằng ít nhất ông ấy sẽ nói Mỹ có lợi ích lâu dài với TPP. Trên vấn đề kinh tế số, ông Goodman cho rằng Mỹ sẽ đàm phán một thỏa thuận thương mại riêng rẽ, mặc dù nó sẽ không đủ để giải quyết tất cả các vấn đề về kinh tế số hiện đang diễn ra. Với việc chính quyền Biden tỏ quyết tâm phối hợp với các đồng minh, chuyên gia này cho rằng sẽ có cơ hội rất lớn để Washington và Tokyo hợp tác để thiết lập luật chơi về kinh tế cho khu vực. Nhìn về căng thẳng Mỹ-Trung trên vấn đề kinh tế thương mại, vốn leo thang đến đỉnh điểm dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, ông Scott Kennedy, cố vấn cao cấp và là chủ tịch chương trình nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc của CSIS, nói chính quyền Biden sẽ tiếp tục con đường thách thức Trung Quốc nhưng không đến nỗi cắt đứt, tức decoupling như chính quyền Trump chủ xướng. Ông cho rằng với sự thù địch đã diễn ra trong quan hệ Mỹ-Trung trong thời gian qua, với cả trăm hành động và dự luật của ông Trump và Quốc hội nhằm vào Trung Quốc, cùng với lòng tin của người dân Mỹ vào Trung Quốc xuống thấp cũng như quan ngại về Bắc Kinh của các nước đồng minh, sẽ rất khó để ông Biden thay đổi đường hướng. Tuy nhiên chúng ta có thể trông chờ một số thay đổi trong cách tiếp cận Trung Quốc, ông nói. Tôi nghĩ quan điểm của chính quyền Biden là nhiều chính sách của ông Trump dù có ý định tốt, nhưng đã thất bại trong việc cân bằng thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt của Mỹ với Trung Quốc vẫn y nguyên ở mức khi ông Trump vào Nhà Trắng là trên 300 tỷ đô la. Nỗ lực của ông Trump muốn đưa các hãng sản xuất chế tạo về Mỹ cũng không thành công. Ông ấy cũng không đẩy được các nước khác như châu Âu, Nhật Hàn dời đầu tư ra khỏi Trung Quốc mà trái lại họ còn tăng đầu tư, ông phân tích. Chính quyền Trump có chặn Huawei và gây thiệt hại cho họ, khiến họ tăng trưởng chậm lại, nhưng họ không thể nào làm chậm lại quyết tâm của Bắc Kinh muốn tự lực cánh sinh trong chính sách công nghiệp của họ, ông Kennedy nói thêm. Ông dự đoán chính quyền Biden sẽ có nỗ lực mạnh mẽ để song hành với các đồng minh, cho dù là song phương hay đa phương, để nắm lấy quyền thiết lập luật chơi. Ông nhắc lại lời của cựu Tổng thống Barack Obama, vốn từng là cấp trên của ông Joe Biden rằng, nếu chúng ta không thiết lập luật lệ, thì Trung Quốc sẽ làm. Cái sẽ đó giờ là đang, ông nói. Do đó, quan điểm rộng rãi trong chính quyền Biden là Mỹ phải thiết lập luật chơi. Ông dự đoán ông Joe Biden sẽ có những hành động để bình ổn quan hệ thương mại với Trung Quốc để tránh căng thẳng giữa hai nước bị đẩy đi quá xa. Có khả năng họ sẽ tìm cách để giảm bớt thuế quan hiện đang bao trùm trên 60% lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc đến Mỹ, cũng như hàng xuất khẩu của Mỹ đến Trung Quốc, ông dự đoán, và cho rằng điều này chỉ đạt được với sự đàm phán của hai chính phủ trên nguyên tắc có qua có lại. Chính quyền Biden đã nói rằng họ sẽ không thúc đẩy các xác định hành pháp trừng phạt TikTok và WeChat, ông nói thêm, và cho rằng chính quyền Biden sẽ tiếp tục các hạn chế về công nghệ đối với Trung Quốc, kiểm soát xuất khẩu, trừng phạt tài chính. Về phía Bắc Kinh, ông Kennedy cho rằng nước này đang rất tự tin trong cuộc đối đầu với Mỹ. Họ cho rằng chế độ của họ đang ưu việt hơn, họ đang chứng kiến quá trình chuyển giao quyền lực lịch sử và gió đông đang thổi, ông nói. Do đó ông cho rằng đối với chính quyền Biden, lời hứa hợp tác của Bắc Kinh chỉ là hợp tác ở những chỗ không thiệt hại gì đến với họ. Họ sẽ không sẵn sàng thay đổi những gì họ đang làm trong việc tăng cường đàn áp trong nước, can thiệp vào nền kinh tế hay cổ suý cho những chuẩn mực phi tự do trên trường quốc tế và giễu võ dương oai với những nước dám chống lại họ như Úc, ông phân tích. Để đối phó với sự o ép của Mỹ, Bắc Kinh đã đề ra chiến lược 5 năm để xây dựng sự tự chủ về công nghệ, chẳng hạn như công nghệ chất bán dẫn, ông nói. Tìm cách chuyển hướng mối quan hệ ra khỏi Mỹ để tập trung vào phần còn lại của thế giới, nhất là với châu Âu và phần còn lại của châu Á, tập trung vào tiêu thụ nội địa thay vì xuất khẩu để làm động lực tăng trưởng.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 90 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are a tightwad and bury the hatchet.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a tight wad và bury the hatchet.
Mylon and Mike are at the library. This is the largest library in the area. Rows and rows of shelves are full of books of all types. Mike found a new novel by Stephen King. Mylon found a cookbook of French cuisine. They're going to check them out.
Mylon và Mike đang ở thư viện. Đây là thư viện lớn nhất trong vùng. Hàng dãy tủ sách đầy sách đủ loại. Mike tìm được một cuốn truyện mới của tác giả Stephen King. Mylon thêm một cuốn dạy nấu cơm Pháp. Họ sẽ mượn hai cuốn này.
Mylon, is this cookbook the one you mentioned to me last week?
Mike nói, Mylon, đây có phải là cuốn sách nấu ăn cô nói với tôi tuần trước không? Yes, it is. My friend Leanne recommended it, and I want to try out a few recipes. Đúng, đúng đó. Bạn tôi Leanne đề nghị cuốn này, và tôi muốn thử nấu vài món.
Bravo! I volunteer to be a taster. I always love French food.
Mike nói, hoan hô, tôi xung phong làm người nếm. Xưa nay tôi vẫn thích cơm Pháp. Well, what if I fail and the food turns out to be tasteless? Nếu tôi thất bại, món ăn dở thì sao?
Well, you know what they say, if you fail, try again. I'm patient. I can wait until you make dishes that are truly superb French.
Mike nói, à, cô biết người ta nói, thất bại là mẹ thành công. Tôi kiên nhẫn lắm. Tôi có thể đợi tới khi cô làm được cơm Pháp tuyệt hảo. I know you love good food. The way to a man's heart is through his stomach. I need to try hard to cook well. Man, tôi biết anh thích ăn ngon. Đường đi tới trái tim đàn ông xuyên qua dạ dày. Vậy là tôi cần phải cố nấu cho ngon thôi. Đàn ông.
Mylon, please. You're dear to me whether you cook well or not. Hey, look. That's your Uncle Milton over there.
Mike nói, Mylon ơi, xin cô. Cô là người tôi quý mến, dù nấu giỏi hay không. Ô, nhìn kia. Ông chú Milton của cô đang ở kia kìa. Yeah, that's him. I just found out he had a serious issue with his friend Larry. But they settled it recently, so things are better between them. Đúng. Đúng chú đó. Tôi biết là chú có vấn đề với bạn, tên là Larry. Nhưng mà họ thu xếp ổn thỏa mới đây, nên mọi sự tốt đẹp hơn rồi.
What happened?
Mike nói, sao vậy? Uncle Milton and Larry went to a wedding together. Larry bought a gift for the groom. Uncle Milton told him he would share the cost. Chú Milton và Larry cùng dự một đám cưới. Larry mua một món quà tặng chú rể. Chú Milton hứa sẽ chung tiền với Larry.
I can smell the problem. Uncle Milton is a tightwad.
Mike nói, tôi ngửi thấy vấn đề rồi đó. Chú Milton là một tightwad. A tightwad? What's that? Tightwad nghĩa là gì?
A tightwad, T-I-G-H-T-W-A-D, is a mean, miserly person.
Mike nói, a tightwad, T-I-G-H-T-W-A-D, là một người rất kẹo. Well, I'm afraid he is. Tôi e rằng chú là thế đó.
Tell me what happened between him and Larry afterwards.
Mike nói, nói tôi nghe sau đó. Chuyện gì xảy ra giữa chú và Larry? Uncle Milton was angry, thinking the gift was too expensive. What he had to pay Larry was too much. He shouted at Larry, and they stopped seeing each other. Chú Milton giận lắm. Chú nghĩ món quà đắt quá. Món tiền chú phải trả Larry lớn quá. Chú hét với Larry, và hai người từ nhau.
Was the gift really very costly?
Mike nói, món quà thực sự đắt lắm hả? No, it was reasonable. Average cost. But with Uncle Milton, a tightwad, as you said, it's a big amount. Không, phải chăng trung bình thôi. Nhưng với chú Milton, người thật kẹo, thật bất tiện, thì đó là một số tiền lớn.
That's pitiful. I'm sorry for him. For a tightwad, money matters too seriously. He's easily unhappy if he doesn't change.
Mike nói, thật là đáng thương. Tôi tội nghiệp cho chú. Một người kẹo thường thích tiền là quá quan trọng. Anh ta sẽ mất hạnh phúc nếu không thay đổi đi. I agree. I think he's learning. He felt bad about getting angry with Larry and finally called him up to get together again. Tôi đồng ý. Tôi nghĩ là chú đang cố. Chú cảm thấy ân hận vì việc giận Larry, rồi gọi phone cho Larry để gặp lại.
It was okay with Larry, I hope.
Mike nói, Larry đồng ý. Tôi hy vọng thế. Phew, Larry's nice. They met and are friends again finally. Larry rất tốt. Họ gặp lại và sau cùng tái lập tình bạn.
So we can say they bury the hatchet.
Mike nói, vậy mình có thể nói họ đã bury the hatchet. What's bury? Bury nghĩa là gì?
To bury, B-U-R-Y, something, means to put it under the ground.
Mike nói, bury là chôn xuống dưới đất. What's the hatchet? Còn hatchet là gì vậy?
A hatchet, H-A-T-C-H-E-T, is a short axe that we can use with one hand.
Mike nói, a hatchet, H-A-T-C-H-E-T, là một cái rìu chuôi ngắn mình có thể dùng bằng một tay. So when we bury the hatchet, we put the hatchet or the axe underground. We don't use it to fight again, right?
Vậy khi ta chôn xuống dưới đất cái rìu, ta không dùng nó để đánh nhau nữa, phải không?
Literally so. Figuratively, to bury the hatchet means to make peace, to be friendly together again.
Mike nói, đích xác từng chữ là như vậy. Nói ý thì bury the hatchet, đem chôn cái rìu, có nghĩa là hòa lại, làm bạn lại. Great! So Uncle Milton is a tightwad. He was angry with Larry because of money. Then he more or less repented. They buried the hatchet and are now friends again. Hay, vậy thì chú Milton là anh kẹo. Giận Larry chỉ vì tiền, rồi chú cảm thấy ân hận và họ làm hòa. Bây giờ họ lại làm bạn.
I'm glad for them. Let's check out these books. It's getting late.
Mike nói, tôi mừng cho họ. Thôi, mình ra ký lấy sách, trễ rồi đấy. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A tightwad, nghĩa là người kẹo bùn xịn. Và bury the hatchet, nghĩa là giảng hòa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.